Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài nan đề về sự ngã lòng với bài 56, Căng thẳng. Trong xã hội hiện đại, con người luôn đối diện với những thách thức và áp lực nặng nề của công việc, cùng với quá nhiều sự đổi thay từ môi trường sống và mọi mối quan hệ chung quanh, khiến người ta dễ mất thăng bằng do bị căng thẳng quá mức chịu đựng của mình. Nhà nghiên cứu học Hans Selye, người Canada, là người đầu tiên nêu lên khái niệm stress hiện đại, một từ bắt nguồn từ chữ Latin strings, có nghĩa là kéo căng ra, để có thể định nghĩa tình trạng bị căng thẳng quá mức hay stress. Đó là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một áp lực hay một yếu tố thể chất, sinh lý hay tình cảm nào tác động đe dọa đến sự tồn tại lành mạnh của con người, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và hậu quả của nó thường dẫn đến sự đau ốm, buồn bã, ngã lòng cho người bị ảnh hưởng. Thống kê ở Mỹ có 60-80% tai nạn nghề nghiệp là do stress và người ta phải chi đến 300 tỷ đô la hàng năm cho vấn đề này để giải quyết cho sự nghỉ việc, thay người làm việc, khám bệnh, phí bảo hiểm, năng suất giảm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng, chẳng hạn từ môi trường sống như thiên tai, tiếng ồn, ô nhiễm, nguy cơ chiến tranh, kinh tế suy thoái, hoặc từ công việc làm quá tải bởi tăng ca, tăng năng suất hay thất nghiệp, cũng như có thể do việc mất người thân hay đổ vỡ trong gia đình, việc đau ốm của bản thân. Vì thế, căng thẳng là nan đề mà con người luôn phải đối diện khi còn sống trên đất. Cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi những lúc căng thẳng, nhưng phản ứng đối với vấn đề căng thẳng này như thế nào là tùy thuộc vào sự sửa soạn đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ theo Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Đây là gia tài thật quý báu mà Chúa Giêsu Christ đã để lại cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Vì Ngài biết rõ con người phải sống trong thế gian tối tăm này, luôn đối đầu với nhiều bất an, hiểm họa chết chóc phát xuất từ căn nguyên tội lỗi của họ. Chính Ngài đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để giải quyết nan đề tội lỗi. Nhờ đó, những ai tiếp nhận Ngài sẽ được sự bình an vì được tha tội và được cứu rỗi. Sự bình an ấy không thể mua bằng tiền bạc, cũng hoàn toàn không thể có đối với thế gian. Nên thế gian này chỉ đem đến cho chúng ta sự căng thẳng và đau khổ. Duy chỉ Chúa Giêsu mới có quyền ban cho chúng ta giải pháp hữu hiệu để thắng hơn sự ngã lòng trước mọi căng thẳng, khó khăn. Và cũng chính Ngài mới có thể giúp cho chúng ta được sống bình an, phước hạnh đời đời. Điều thứ nhất, Chúa Giêsu hứa ban sự bình an thật là liều thuốc cho những ai đang gặp căng thẳng. Bình an là điều ai cũng mong muốn và tìm cầu, đặc biệt là những lúc đang gặp căng thẳng. Tuy nhiên, sự bình an mà thế gian đem lại chỉ dựa trên nền tảng của những điều tạm bợ như thế lực con người hay tiền bạc vật chất đời này, là những thứ có đó rồi cũng nhanh chóng mất đó. Nhưng sự bình an mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta là sự bình an thật còn đến đời đời. Sự bình an ấy vô cùng quý giá mà thế lực con người không thể chiếm hữu được, hay dù có lắm bạc tiền cũng không thể nào mua. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất đắt bằng chính mạng sống của Chúa Giêsu mới có thể có được mà ban cho những kẻ tin nhận Chúa. Cứ thử nghĩ, chúng ta là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, khác nào một tử tội chờ ngày ra pháp trường. Nhưng chúng ta lại nhận được ơn khoan hồng kỳ diệu nhờ Chúa Giê-xu đã trả thay nợ tội cho chúng ta. Chắc chắn, khi nghĩ đến điều này, lòng chúng ta vô cùng thư thái nhẹ nhàng khi biết mình thoát khỏi cảnh giam cầm nơi ngục tối để chờ ngày bị xử tử. Hơn thế nữa, vì lời Chúa còn hứa sẽ chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, theo thư Roma chương 8 câu 1. Cho nên người thuộc về Ngài sẽ được an tâm, vui mừng, thanh thản vì đã thoát khỏi sự chết mà vui hưởng sự sống phước hạnh Chúa ban còn đến đời đời. Đây chính là sự bình an diệu kỳ Chúa ban cho chúng ta để giải quyết những căng thẳng trong đời sống. Sự bình an Chúa ban không giống như sự bình an của thế gian ở chỗ. Bình an của thế gian tùy thuộc vào hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Bởi người ta sẽ không còn có sự bình an hay hy vọng trong cuộc sống khi làm ăn thất bại, bữa đói, bữa no, khi kinh tế suy thoái hay chiến tranh hoặc khi bệnh tật đe dọa. Nhưng sự bình an Chúa ban cho chúng ta sẽ giúp cho chúng ta thắng hơn nan đề căng thẳng. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới hay chính bản thân mình, thì đấng nắm trong tay quyền tể trị vũ trụ này vẫn luôn thành tín, không hề đổi thay, khi Ngài đã hứa chắc chắn với con dân Ngài rằng: "Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho." Giữa cuộc sống đầy bon chen của xã hội ngày nay, thực tế chúng ta thường thấy đời chỉ đem đến nỗi lo lắng, bất an hay đẩy đưa con người vào chỗ phải cạnh tranh khốc liệt, quá nhiều căng thẳng để mưu cầu sự sống. Nhưng duy chỉ có ở trong Chúa và biết vâng giữ lời dạy của Ngài thì chúng ta mới có được sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì sự bình an thật chỉ có ở trong Đức Chúa Trời. Ngài chính là nguồn của bình an. Một trong những danh xưng của Ngài là Jehovah Shalom, tức là Chúa bình an. Theo các quan xét, chương 6 câu 24. Cho nên, để có được sự bình an Chúa ban cho chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có sự gắn liền với Chúa. Sự bình an ấy là chính Chúa ở trong chúng ta. Ngài chính là đấng sống trong chúng ta và chiến thắng mọi sự thay cho chúng ta. Bám chặt sự bình an của Chúa thì mọi căng thẳng sẽ lu mờ. Xa rời sự bình an của Chúa thì căng thẳng càng sinh sôi nảy nở và chắc chắn sẽ tiến tới sự ngã lòng. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu dạy chớ bối rối và đừng sợ hãi khi gặp căng thẳng. Chúa Giê-xu phán dạy cùng những người theo Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay phải vững vàng khi đối diện với căng thẳng vì đã có sự bình an của Chúa ban cho. Cuộc sống giữa thế gian tội lỗi này chắc chắn không hề dễ dàng để có sự bình an giữa tình trạng khó khăn, căng thẳng luôn xảy đến. Chúa biết rõ những tác hại vô cùng khi chúng ta bị chi phối bởi tình trạng căng thẳng, bối rối, bất an hay lo lắng, sợ hãi, đe dọa. Đó sẽ là bị ngã lòng, nên Chúa chỉ dạy cho con dân Chúa phương cách để đối phó với nan đề căng thẳng và tránh hậu quả của nó. Đó là hãy nhớ rằng sự bình an Chúa ban cho không giống như của thế gian. Vì vậy, đừng sợ hãi và cũng đừng bối rối. Hãy đặt lòng tin hoàn toàn vào sự ban cho của Chúa để giải quyết nan đề. Tiên tri Jeremy đã cho biết, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Theo Jeremy chương 29 câu 11, đây cũng chính là trải nghiệm của nhiều người được ghi lại trong Kinh Thánh. Có ai căng thẳng như sứ đồ Phao-lô và Si-la khi bị đánh đập và giam cầm một cách oan ức? Nhưng hai ông đã có sự bình an ngay trong ngục tối. Chẳng những hai ông không sợ hãi và bối rối trước nghịch cảnh, mà còn bày tỏ sự bình an kỳ diệu bằng những lời cầu nguyện và ca hát vang lừng. Nhờ đó, hai ông cũng đã đem sự cứu rỗi đến cho cả gia đình người đề lao và danh Chúa được vinh hiển. Qua trải nghiệm này cũng như rất nhiều lần khác của mình, sứ đồ Phao-lô đã viết thư khích lệ con dân Chúa tại hội thánh Philip rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo Philip chương 4 câu 7, vua David cũng làm chứng rằng Ông không sợ hãi và ngã lòng trong nhiều nghịch cảnh của cuộc đời. Vì nhận được sự bình an của Chúa ban cho, nên ông đã nói rằng: Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận giàn nghịch cùng tôi và ban bình an cho tôi, vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm. Theo Thi Thiên chương 55 câu 18. Khi chúng ta đang rơi vào trong tình trạng bị căng thẳng, nếu chúng ta chăm nhìn vào nan đề thì rất dễ bị bối rối và sợ hãi. Khi ấy ma quỷ sẽ nhân dịp và tấn công, khiến chúng ta ngã lòng. Nhưng khi chúng ta chạy đến với Chúa, tiếp nhận sự bình an Ngài ban cho, đặt lòng tin nơi lời hứa của Chúa, thì sẽ không còn sợ hãi và bối rối trước nan đề. Tóm lại, khi chúng ta bắt đầu cảm thấy dấu hiệu của sự căng thẳng xảy đến trong cuộc sống, hãy tạm ngưng mọi công việc, nghỉ ngơi và thư giãn bằng những việc làm nhẹ nhàng để giảm bớt gánh nặng. Đồng thời, hãy dành thời gian đến với lời Chúa, đọc, suy ngẫm và trông đợi Chúa để Ngài cất bỏ mọi gánh nặng khiến chúng ta bị căng thẳng. Và nếu sự căng thẳng càng nhiều, thì càng phải dành thời gian đọc lời Chúa và cầu nguyện nhiều hơn nữa. Đến với Chúa và lời Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi của Đức Thánh Linh. Như lời kêu gọi của ông Nehemi rằng: Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Theo Nehemi chương 8 câu 10. Cho dù cơ đốc nhân không được miễn trừ khỏi mọi điều căng thẳng mà thế gian đem đến, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, đấng nhân từ, thương xót đã ban sự bình an kỳ diệu của Ngài cho chúng ta, để chúng ta chữa lành căn bệnh căng thẳng dễ dẫn đến ngã lòng. Thế gian chỉ cho chúng ta sự căng thẳng, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mới ban sự bình an thật cho mỗi chúng ta.
Chiếc lá cuốn trôi giữa dòng, thuyền đời tôi lênh đênh bể dâu. Nhiều lúc cô đơn trong bão bùng, tôi mong đến bên bờ bình an. Nào ngờ đâu thuyền tôi lạc vào biển mê. Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi. Lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu dòng sâu Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi.